18i.net giới thiệu câu chuyện đụ đứa con nuôi, bé thương cũng chẳng biết nó là con ai, nó lớn lên ở viện mồ côi, những người thân của thương là những dì Phước, hằng ngày tắm rửa thay đồ, cho nó ăn và dạy nó học. Đến năm 10 tuổi thì thương hiểu một cách mù mờ rằng cha mình là một người lính Mỹ nào đó, còn mẹ là một người đàn bà quê mùa rốt nát ở một thôn làng hẻo lánh tận ngoài miền Trung. Thương được sinh ra đời là hậu của một trận càn quét của lính Mỹ. Mẹ thương chạy giặc và bị vấp té vào gò mối, thế rồi thương được ra đời. Sau khi sinh thương xong, mẹ nó sợ xấu hổ với họ hàng chòm xóm nên đem bỏ nó vào cô nhi viện rồi trốn luôn biệt tăm, không một lần trở lại để thăm. Trong cái xui lại có cái hên, bé thương mang hai dòng máu Mỹ Việt càng ngày càng đẹp, da trắng, tóc vàng, mắt xanh, tướng tá cao giáo, mát mẻ. Chẳng thế mà sau năm 1975, có phong trào đi tìm con lai về nuôi, để hy vọng được đi theo ra nước ngoài. Một gia đình giàu có ở Sài Gòn đã ra tận miền Trung xin con lai trong viện, và đứa đầu tiên được vinh dự lựa chọn không ai khác hơn là bé Thương. Thương chính thức được rước về Sài Gòn sống với gia đình ông Bảy khi Thương vừa đúng 13 tuổi. Khi bước chân vào đến Sài Gòn với danh nghĩa con nuôi ông bà Bảy, con Thương được chiều chuộng, săn sóc một cách chu đáo và được ông bà Bảy chỉ dạy nó phải làm gì, khai làm sao với chính quyền cũng như phái đoàn Mỹ. Thương không thể nào nhớ hết những điều người ta chỉ dạy nó, nhưng nó cũng thừa khôn ngoan để hiểu rằng cứ làm theo lời ông bà Bảy thì nó sẽ có được tất cả những gì nó hằng mong ước. Từ đó, bất cứ đi đâu, bất cứ ai hỏi, con Thương cũng một mực dứt khoát. Ông bà Bảy nuôi nó từ hồi nhỏ đến giờ, còn cha mẹ nó là ai nó thật tình không biết. Thế rồi đúng với câu người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân, cô Thương lọ lem ngày nào ở cô nhi viện miền Trung bây giờ đã trở thành một thiếu nữ nuột nà. Trong thời gian làm thủ tục để cả gia đình ông Bảy sang Mỹ theo diện nuôi con lai, và nhờ đó con Thương được cả nhà ông Bảy săn sóc một cách chu đáo. Bà Bảy dẫn nó đi mua sắm hết quần áo đến giày dép, rồi bà còn chỉ dạy nó dùng kem, dùng son phấn y như một thiếu nữ con nhà giàu từ trứng nước. Gia đình ông Bảy có tất cả là 4 người, ông bà Bảy và hai cậu con trai tên Hùng và Cường, bây giờ thêm Thương nữa tổng cộng là 5. Chỉ mới 3 năm từ ngày đặt chân vào Sài Gòn, con người Thương đã thay đổi rõ rệt. Nhờ cái nét lai của nó mà ít có cô gái nào có thể so sánh được. Mới 16 tuổi mà cơ thể Thương nở nang, vú đít ngồn ngộn đâu ra đó. Có lẽ vì thế mà từ ngày nó đặt chân vào làm con nuôi trong nhà, hai anh em Hùng, Cương ít rong chơi ngoài đường như trước. Thế rồi cuối năm đó, ông Bảy đề nghị cả nhà về quê trên Biên Hòa ăn Tết, bởi vì ngày đi định cư đã gần kề. Ông sợ không có dịp cho hai anh em Hùng, Cường về thăm nội nữa. Sau khi bà Bảy đồng ý, cả nhà nhộn nhịp lên đường, chỉ để một mình Thương ở lại coi nhà. Cả nhà đi hết, con Thương cũng buồn, nó khóa cửa rồi đi một vòng chợ Tết rồi về nhà ngủ sớm. Mới vừa đặt lưng nằm xuống, Thương đã nghe tiếng người gõ cửa. Nó hỏi vọng ra, ai đó? Từ bên ngoài tiếng ông Bảy nói khe khẽ, bác Bảy này con, mở cửa đi. Con Thương giật mình, lật đật chạy lại mở cửa. Trong đó nó nghĩ thầm là ông Bảy bỏ quên cái gì đó nên trở về lấy. Cánh cửa vừa mở là ông Bảy đã lách vào, rồi tự động khóa lại. Con Thương chưa hết ngạc nhiên thì ông Bảy đã ôm chầm lấy nó hôn hít túi bụi. Thương muốn phản đối nhưng nó không dám. Ông Bảy là người cứu vớt cuộc đời của nó, đem nó từ cô nhi viện về đây, lo lắng cho nó đủ điều nó mới có được ngày hôm nay. Vì lẽ đó Thương một mực kính trọng ông, chưa bao giờ Thương dám nói một câu gì vô lễ với ông Bảy. Thấy Thương không dám kháng cự, ông Bảy càng làm tới. Ông bế xốc nó đem đặt trên giường mà bình thường ông với bà Bảy vẫn ngủ, rồi không để cho Thương kịp kháng cự, Ông Bảy nhào lên nằm sấp trên mình nó, đồng thời áp chặt miệng ông lên trên đôi môi đỏ thắm của Thương. Thương dãy giụa bên dưới tấm thân ông Bảy, nó kêu lên nho nhỏ trong cổ họng, "Bác Bảy, buông con ra, bác làm gì kỳ vậy?" Ông Bảy vừa thở hổn hển và cả hơi rượu vào mặt Thương vừa nói, "Bác Bảy thương con mà, đừng có la, chiều bác Bảy một lần đi con. Rồi con muốn cái gì bác Bảy cũng cho hết, con Thương không muốn cái gì hết, nhưng la toáng lên để lính tới còng đầu bác Bảy thì nó không nỡ." Rồi lối xóm bu lại cười cho thối đầu. Đã vậy dễ gì bà Bảy cho nó tiếp tục ở lại đây. Thương chống cự một cách yếu ớt, "Đừng đừng bác Bảy, bác gái má biết được thì chết." Phải chi Thương hăm dọa là sẽ la làng lên thì họa, may ông Bảy mới buông tha cho nó. Đằng này nói như nó thì cũng như không, ông coi như Thương đã gián tiếp đồng ý rồi. Ông Bảy vừa giật buông hàng nút của Thương vừa trấn an nó, "Đừng sợ, bà không biết đâu, bác đi nhậu với mấy người bạn, nửa chừng xách xe gắn máy chạy về đây, làm sao bà biết được." Vừa nói xong, ông Bảy cúi đầu hun hít xoay xưa lên phần da thịt nọn nà của Thương đang phơi bày trước mắt. Lúc đó con Thương cảm thấy sợ thật. Nhưng khi bờ môi tham lam của ông Bảy kéo già già khắp người nó thì con Thương cảm thấy người nó tê dần đi. Một cảm giác khoái lạc, đê mê rờn rợn chạy lan khắp thân thể của nó. Ông Bảy dùng lưỡi đùa giỡn với cái đầu vú đỏ hồng của Thương, vừa đưa tay vuốt ngược từ đầu gối lên đến háng. Con Thương cảm thấy nhột nhạt khắp người, nó muốn vùng ra khỏi tay ông Bảy. Nhưng hai chân nó đã bị ông Bảy dùng chân kẹp chặt, và người ông nằm đè lên một cánh tay của nó. Một tay ông thì lòn qua đầu của Thương để nắm chặt cánh tay còn lại của Thương. Tư thế đó coi như hai tay chân Thương đã bị khóa chặt, trong khi ông Bảy còn thừa một tay tha hồ giờ dẫm, vuốt ve khắp người nó. Dù con Thương đang trong cơn hồi hộp, lo sợ người nó vặn vẹo, uốn éo không ngừng, nhưng khi bàn tay ông Bảy thọc vào trong quần nó thì hai mép lồn con Thương đã ướt nhẹp từ khi nào rồi. Ông Bảy càng hứng tình, kéo tuột luôn chiếc quần dài lẫn quần lót của Thương ra khỏi chân nó một lần. Thương ngượng cứng người. Từ xưa đến nay Thương chưa từng phơi bày tấm thân trần truồng như thế này trước một người khác phái nào hết. Cũng may là trong nhà tối mờ mờ nên cái ngượng ngùng của Thương cũng giảm đi phần nào. Thương đành nằm im để cho ông Bảy bú vú nó, vừa đưa bàn tay xoa xoa trên túm lông lồn rậm rạp xoắn tít trên mu lồn. Bàn tay năm ngón của ông như những cái chân con nhện cứ bò ngược xuống đầu gối, rồi bỏ chậm chậm ở chỗ háng con Thương, làm nó nổi da gà từng đợt. Cái thứ con gái mới lớn như Thương mà lâm vào cảnh này thì chỉ có nước chết. Sau một hồi chịu trận, cảm giác lo sợ ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Con Thương nằm yên, hai mắt nhắm nghiền, hai tay buông xuôi, hơi thở nặng nhọc đứt quãng, người nó nóng hừng hực như sắp bố lửa. Ông Bảy biết rõ là con Thương còn trinh, chính ông là người đem Thương từ viện mồ côi về nuôi nấng mà làm sao ông không biết. Ông Bảy cứ thong thả đem hết kinh nghiệm đụ đéo của mình ra mà vờn con Thương như mèo vờn chuột. Thấy Thương bắt đầu rên khe khẽ, người buông lỏng, rũ rượi, ông Bảy bắt đầu hôn dài xuống rốn nó. Cái mà ông Bảy thích nhất là những sợi lông phơn phớt của con Thương bên dưới lỗ rốn chạy dài xuống đến chiếc mu lồn cao. Ông Bảy vừa hôn vừa liếm mút từng phần da thịt của Thương từ lỗ rốn dài xuống đến hai mép lồn đỏ hồng. Chiếc lưỡi mềm mại của ông Bảy được sử dụng đến mức tối đa, nó cứ khều nhẹ hết mép bên trái đến mép bên phải, hết liềm vùng da non ở hậu môn tới vân về hột le con Thương. Dù là chẳng còn biết đến trời trăng mây nước gì nữa, nhưng người con Thương cứ giật giật lên như một phản xạ tự nhiên theo từng động tác của chiếc lưỡi của ông Bảy. Bây giờ thì tiếng rên của Thương đã nặng nề như tiếng rên của một người bị bệnh nặng. Nó sướng quá độ, dâm thủy từ trong tuôn ra ướt hết cả hàm dầu ông Bảy. Thấy thời cơ đã đến, Ông Bảy nhẹ nhàng chút bỏ áo quần, ông ngồi xổm như con ếch cho hai chân thương khác qua hai bắp vế của ông, rồi cầm con cặc cứng ngắc của mình mà đẩy từ từ vào giữa hai mép lồn trơn nhớt của đứa con nuôi. Chiếc xe chở gia đình ông Bảy vừa ngừng lại trước cửa, Thương đã nghe tiếng hai anh em Hùng cứng oang oang lên. Thương ơi, gia phụ tụi anh đem đồ vô nè, Thương ơi, có quà cho em nè. Thương hối hả chạy ra phụ mọi người mang đồ vào nhà. Thương thấy ai cũng có vẻ vui tươi, mập mạp ra chỉ có ông Bảy là thoáng chút âu lo trên mặt. Hùng là con trai lớn của ông Bảy, năm nay vừa đúng 20 tuổi, Cường nhỏ hơn anh 2 tuổi và lớn hơn Thương 2 tuổi. Vì vậy, trong gia đình, Thương được coi như là đứa em út được hai anh chiều chuộng rất mực. Thương liếng thoáng hỏi, đâu, hai anh có cái gì cho em đâu, đưa ra đi. Hùng nhanh nhậu chạy tới đưa cho Thương nguyên một giỏ trái cây. Khi Thương đưa tay ra đỡ lấy, Hùng liếc nhanh ra cửa xem có ai để ý hay không, thấy mọi người còn đang lo khiêng đồ. Hùng bạo dạn nắm lấy tay Thương, giữ lấy như không muốn buông ra. Thương ngượng ngùng rụt tay lại, mắc cỡ đỏ mặt. Chỉ mấy tuần trước đây, khi gia đình ông Bảy chưa về Biên Hòa ăn Tết, Thương không hề nghĩ ngợi, nghi ngờ gì về tư cách của cả nhà. Lúc nào Thương cũng xem Hùng và Cường như hai người anh ruột. Nhưng từ hôm ông Bảy mò về đè nàng ra mà đụ thì Thương đã bắt đầu nhìn được phần nào cái bề trái của đàn ông con trai rồi. Thương cũng chẳng thấy buồn gì về chuyện bị mất trinh. Từ lúc còn bé, Thương đã hiểu rõ cái phần số bất hạnh của mình rồi, có danh giá gì đâu mà sợ mất với còn. Và lại, từ sau cái hôm định mệnh đó, Thương thấy người mình có vẻ tươi mát hơn, nảy nở hơn và khêu gợi hơn trước. Vì vậy Thương quyết định là sẽ giữ kín cái chuyện đó, coi như là nàng đã trả ơn cho ông Bảy. Vậy thôi, buổi cơm chiều hôm đó, cả nhà ngồi quây quần ăn thật vui khi Thương đưa cho ông bà Bảy xem tờ giấy báo ngày lên đường đi Mỹ của gia đình mà nàng đã nhận được cách đây 2 hôm. Khi gia đình ông bà Bảy vẫn còn trên Biên Hòa chưa về, mỗi người nói một câu như cái chợ nhỏ. Bà Bảy lúc nào cũng lo xa, bà hối mọi người lo chuẩn bị quần áo ấm trước đi. Nghe nói bên đó lạnh dữ lắm đó, Cường ngắt lời mẹ tỏ vẻ hiểu biết. Lạnh cái gì mà lạnh, con có thằng bạn bên Cali nó nói khí hậu uy như ở Việt Nam vậy. Bà Bảy trừng mắt nhìn nó và nói, lỡ người ta không cho về Cali thì sao? Cường tắt đài, cũng may ông Bảy đỡ cho nó, tôi có ghi trong đơn là xin về Cali rồi, và lại gia đình anh chị ba cũng ở Cali, họ hứa sẽ lo cho mình khi mới qua, tôi nghĩ chắc là về đó chớ không đi đâu hết. Hùng nãy giờ ngồi trầm ngâm, bây giờ mới lên tiếng, dù sao lo trước cũng chắc ăn hơn, ai có áo lạnh rồi thì thôi. Còn con chưa có chắc mai phải đi mua một, hai cái phòng hờ. Bà Bảy tỏ vẻ rộng rãi, sắp đi rồi, còn bao nhiêu tiền cứ mua đồ hết đi, để qua đó cũng đâu có xài được. Không nghe ai trả lời, bà Bảy hỏi đến Thương một cách âu yếm, Thương con có áo quần lạnh chưa? Thương trả lời một cách rụt rè, ra chưa? Hùng chụp ngay lấy cơ hội, hắn nói tỉnh bơ, vậy ngày mai hai anh em mình ra chợ Sài Gòn mua một hai cái thủ trước, chớ mới qua đó biết đường ở đâu mà đi mua. Thương mỉm cười gật đầu, trong bụng nàng đã biết Hùng muốn cái gì rồi. Thương đứng soi gương lại lần chót trước khi bước ra khỏi phòng, chiếc áo sơ mi trắng bỏ trong chiếc quần jean xanh làm Thương có cái vẻ đẹp ngổ ngáo của một cô gái lai. Nàng tự thỏa mãn với nhan sắc của A Minh vô cùng, nhưng khi Thương vừa ra tới phòng khách thì đã bị Hùng chê xối xả. Trời ơi, đi Sài Gòn mà ai lại mặc quần jean, kỳ lắm. Thương ngạc nhiên, cái gì mà kỳ, em thấy người ta mặc như vậy thiếu gì. Sau khi đi một vòng sở thú, Hùng làm bộ than mỏi chân, để Thương phải ngồi nghỉ với nó. Thương còn muốn đi xem nên nàng phản đối, Mới đi có một chút chưa coi được cái gì hết mà anh đã than mỏi chân rồi à. Coi như vậy là gần hết rồi. Anh mệt muốn chết hà. Con trai gì mà yếu quá. Tuy nói thế nhưng Thương cũng xà xuống ngồi cạnh Hùng. Thấy chỗ này cũng ít ai lui tới. Hùng bạo dạn choàng tay qua cổ Thương vừa nói một câu đặc sệt cải lương. Thương đẹp quá. Đẹp như tiên dáng trần luôn. Từ xưa đến giờ Thương chưa nghe ai khen nàng một câu hay như vậy. Thương chớp mắt cảm động. Thiệt hả anh? Hùng kéo đầu Thương sát vô, vừa kê miệng vào tai Thương và nói, thiệt chớ, em không tin anh à. Vừa nói xong là Hùng đã hôn luôn vào vành tai Thương làm con nhỏ chân mình nổi gai ốc. Thương co rút người lại như một con sâu. Hùng chờ đợi giây phút này đã lâu lắm rồi. Hùng ôm xiết lấy Thương, đặt lên môi nàng một chiếc hôn nóng bỏng. Thương chẳng biết phải làm sao bây giờ. Từ ngày về nhà ông Bảy, nàng coi ông như cha. Rốt cuộc cũng bị ông banh háng ra mà đụ, và nàng cũng coi Hùng như anh. Rốt cuộc rồi nàng cũng bị Hùng đè vào gốc cây mà hôn. Khổ một nỗi là nàng rất yêu thương cả nhà ông Bảy. Bây giờ biết phản ứng thế nào đây? Thương năn nỉ, anh Hùng làm cái gì mà kỳ quá vậy? Hùng nói liều, anh yêu Thương lâu rồi, anh em mà yêu gì kỳ cục vậy? Anh em nuôi chớ bộ ruột thịt sao mà kỳ? Vừa nói xong là Hùng lại ôm chặt lấy Thương, miệng Hùng gắn chặt vào miệng Thương, không cho nàng phản đối nữa, đồng thời bàn tay Hùng thọc sâu vào trong váy của Thương mà mò mẫm. Từ hôm bị ông Bảy phá trinh, Thương cảm thấy đau rát cả của mình. Đến cả tuần sau, cái cảm giác đau đớn đó mới hết dần, nhường lại cho cảm giác nhớ nhung thèm muốn. Nhiều đêm Thương nhớ không ngủ được, nàng thèm có một bàn tay con trai nào đó giờ vào những chỗ mà ông Bảy đã giờ qua. Mãi đến hôm nay Thương mới được toại nguyện. Thương vừa thở hổn hển vừa phản đối lấy lệ, anh Hùng đừng làm như vậy, người ta thấy kỳ chết. Hùng vẫn lì lợm, đâu có ai rảnh đâu mà cười mình. Vừa nói Hùng vừa kéo tuột chiếc xì líp của Thương xuống tận đùi, rồi hắn xoa, hắn bóp, hắn móc lồn Thương đau rát. Thương vừa sướng vừa ngượng, nàng úp mặt vào vai Hùng lắng nghe dâm thủy của mình đang ụa ra, hai mép lồn đang giật giật. Hùng là đứa con trai mới lớn, chưa hề biết đến đàn bà con gái là gì. Tất cả những hiểu biết của Hùng chỉ là qua sách báo, phim ảnh hoặc bạn bè dạy lại. Hùng đã có ý định này từ lâu rồi nhưng chưa có dịp thực hiện. Chẳng thế mà ngay từ lúc đầu Hùng đã nặng nặc không cho Thương mặc đồ tây, bắt nàng phải mặc đậm để hắn dễ dàng thực hiện ý định. Thương càng lúc càng thấy nứng lồn, nàng ước chi hai đứa đang ở một nơi kín đáo hơn, chắc là nàng sẽ tự động tuột quần bắt Hùng chơi. Nhưng dù sao thì Thương cũng chỉ là một đứa con gái 16 tuổi, cũng còn chút ngượng ngùng, mắc cỡ. Thương nghĩ không thể nào để Hùng chơi nó ngay chỗ này được, cái chỗ công cộng mà bất cứ ai cũng có thể xuất hiện bất thình lình được. Nghĩ vậy Thương dứt khoát vùng ra thoát khỏi tay Hùng rồi tuyên bố một câu trái ngược ý nghĩ trong đầu. Anh Hùng không được làm như vậy, em về em mếch bác Bảy à. Hùng tiếc nuối như con mèo bị mất miếng mỡ, nó nổi cục sướng thấy mẹ mà mếch cái gì, làm bộ hoài. Thương cong cớn trả đũa, tự nhiên mà đè em ra làm bậy ngay giữa chỗ đông người, sướng gì nổi mà sướng. Hùng bạo dạn hơn, hắn nói thẳng thừng, Hùng sướng sao khí ra ướt tay anh hết như vậy nè. Vừa nói Hùng vừa xòe mấy ngón tay ướt nhẹp ra cho Thương coi. Thương liếc nhìn Hùng một cái nửa yêu nửa ghét, rồi nó vừa ngoe nguẩy bỏ đi vừa nói vói lại, giữa chỗ đông người mà làm kỳ cục. Hùng đứng dậy, phủi đít đi theo Thương, miệng lại nhãi, vậy thôi, để bữa nào anh chở em đi chỗ khác nghe. Thương khoái chí, thấy Hùng đã hiểu được ý của mình, nhưng cũng làm bộ nói lẫy, hỏng thèm. Hai đứa lục tục kéo nhau ra lấy xe, trên đường về, Thương không thèm nói với Hùng một tiếng nào, nhưng Hùng thấy Thương ôm nó chặt hơn lúc đi. Đã vậy cặp vú của Thương lúc nào cũng áp sát lưng nó một cách rất tình tứ. Đêm hôm đó Thương không thể nào ngủ được, càng không ngủ, con Thương càng nhớ nhung cái cảm giác lâng lâng khi bàn tay Hùng lòn vào váy của nó. Rồi Thương lại nhớ đến hàm râu của ông Bảy cạo hai bên mép lồn nó. Rồi Thương nhớ đến cái cảm giác tê điếng khi đầu cặc ông Bảy đụng vào mông đốc của nó. Thương cứ chăn chọc, nó ôm chiếc gối ôm chặt cứng, để cho đầu óc tha hồ phiêu lưu để tìm kiếm những lạc thú mới mà nó đang thèm khát. Hùng cũng chẳng khá gì hơn, câu chuyện vừa rồi trong sở thú làm nó vừa sung sướng vừa tiếc nuối. Hùng cứ nghĩ quanh quẩn, nếu con Thương không chịu nó thì làm sao để yên cho nó hun hít, bóp vú, bóp lồn cả tiếng đồng hồ. Càng nghĩ, Hùng càng tìm ra manh mối. Hùng tự cho là mình thông minh vô cùng khi biết được rằng con Thương xô nó ra là vì nó đã làm cho Thương đứng lồn chịu hết nổi, mà ở đó là chỗ đông người ta qua lại. Làm cho nó đứng lồn mà chơi không được thì con Thương tức giận là phải rồi. Nếu con Thương ghét nó thì trên đường về đâu có ôm nó chặt cứng, cạo hai vú vô lưng nó như vậy. Đó là chưa nói tới chuyện con Thương thuật lại với ông bà Bảy, ba má của nó nữa. Càng nghĩ, Hùng càng sáng suốt hơn. Nó quyết định ngồi dậy, rón rén xuống lầu, nhẹ bước đến trước phòng con Thương, đưa tay gõ thật nhẹ. Thương đang chăn chọc, đầu óc đang mơ tưởng đến chuyện cặc giái lung tung thì nó nghe tiếng gõ cửa như có linh tính. Con Thương nghĩ thầm là vô mánh nên nó bước thật nhanh đến rát bên cửa, hỏi nhỏ ra ai đó. Hùng thều thào qua khe cửa, mở cửa cho anh đi. Thương, Thương đã biết là ai rồi, nhưng còn làm bộ gặng hỏi lại, ra điều ta là người đàng hoàng đứng đắn, anh nào, giờ này mà còn kêu rèo gì nữa, anh Hùng nè, mở cửa anh nói cho nghe cái này hay lắm. Con Thương biết tổng là Hùng muốn gì, nó vừa mở cửa vừa làm bộ cằn nhằn, nói gì nói lẹ lẹ lên, em buồn ngủ muốn chết hà. Cánh cửa vừa hé là Hùng đã lách vào, con Thương khép cửa lại thật nhẹ. Nó nói vừa đủ cho Hùng nghe, giờ này mà anh còn xuống đây chi vậy, coi chừng cả nhà còn thúc đó, ai nấy đều ngủ như chết ở trển, anh coi kỹ lắm mà. Vừa nói xong là Hùng đã ôm chặt lấy Thương, đè nó xuống giường hun hít loạn xạ. Con Thương không phản đối, mà nó dại gì phản đối trong khi nó đang mơ ước cái chuyện này mà. Hùng vừa hun vừa bóc vú con Thương, thấy Thương không phản đối, Hùng thọc tay kéo tuột luôn cái quần Thương xuống, rồi đưa tay chụp ngay lồn Thương như sợ chậm trễ cái lồn sẽ bay mất. Của tiếng đồn không sai, Hùng vẫn thường nghe mấy người lớn nói là mấy đứa con lai dâm lắm, trong khối óc mù mờ của nó cũng chẳng mường tượng được là dâm như thế nào. Nhưng khi bàn tay Hùng vừa úp vào lồn Thương thì nó đã thấy khí lồn tuôn ra rầm rề từ lúc nào rồi. Thương cũng chẳng còn e lệ, mắc cỡ gì nữa. Nó cũng đưa tay kéo tuột chiếc quần xà lòn của Hùng xuống rồi nắm ngay con cặc đang cương cứng của Hùng mà vọc vọc. Hùng cảm thấy nhột nhạt vô cùng, nó chưa bao giờ có cái cảm giác kỳ lạ này. Cảm giác lần đầu được một bàn tay xinh xắn của cô con gái 16 tuổi mân mê vuốt ve con cặc của nó. Hùng co rúm người lại, nhưng con Thương đã chồm theo, ngậm lấy đầu cặc Hùng mà nút say sưa như là cặc nó ngon lắm vậy. Đúng là con nít chưa ráo máu đầu đã bày đặt đụ đéo. Con Thương mới vừa thổi kèn chưa tới một phút thì Hùng đã dùng mình, và một vọt khí nóng ấm đã phập thẳng vào cuống họng của Thương, trong lúc con cặc của Hùng còn đang rụt rụt để bắn ra thêm từng giọt khí cuối cùng, thì con Thương nút lấy nút để, ngon lành như con nít đang đói và ngậm lấy bình sữa mà nút. Hùng nằm bất lực, nó tức giận cho chính nó. Công trình bao lâu nay dàn xếp để có được giờ phút này mà chưa kịp làm ăn gì thì súng đã cướp cò cặc mề mèo. Trong khi đó con Thương đang đứng lồn lồng lộn, thằng Hùng biết thân nó, Nếu để tình trạng này thì chắc chắn là sẽ không có thêm lần thứ hai. Làm gì thì làm cũng phải cho con thương nó sướng, nó thỏa mãn thì mới còn có dịp khác. Thôi thì trong thời gian chờ đợi thằng nhỏ cứng cáp trở lại để tái chiến, tại sao nó không dùng môi, dùng lưỡi để đền bù cho con thương? Hùng ngồi dậy, bây giờ đến phiên nó, Hùng cũng bú cũng liếm, cũng dùng lưỡi ngoáy sâu vào lồn thương y như ba nó đã làm. Chỉ 10 phút sau, con cặc của Hùng đã cứng trở lại như cũ, nó lật đật cầm lấy, nhét vào giữa hai mép lồn của thương rồi cong lưng đẩy một cái lút cán. Con thương ú lên một tiếng sung sướng ngập tràn, nó vòng hai tay siết cứng lấy lưng thằng Hùng, đồng thời mông đít của thương nảy ngược lên để con cặc của Hùng đâm vào sâu hơn trong lồn nó. Hùng mới nháp được mấy cái là khí đã bắn ra một lần nữa, không cách chi kềm lại được. Cả hai đứa đều tiếc rẻ cuộc vui quá ngắn ngủi. Thấy mặt Hùng có vẻ sượng sùng, thương không nỡ cằn nhằn, nó chỉ nói: anh Hùng sướng lắm hả? Hùng chụp ngay câu nói của thương như một người sắp chết đuối mà vớ được cái phao. Anh sướng quá nên kiềm chế không được, lỡ rồi. Thương đành nói một câu cho Hùng đỡ ngược thôi. Như vậy cũng được rồi. Thằng Hùng lủi thủi mặc lại cái quần xà lòn, mở cửa chuồn êm lên lầu. Thương nằm lại một mình, nó chẳng buồn tới khóa của phòng, trần chuồng như vậy nằm mở mắt chao cháo. Thương cảm thấy ấm ức trong lòng vô cùng. Thương cứ nghĩ là nó sẽ được một đêm ngập tràn lạc thú với đứa con trai trang lứa. Thằng con trai sung sức như Hùng sẽ cho nó đạt được những khoái cảm chất ngất trong ái ân. Nhưng thật bẽ bàng, nó chưa tới đâu hết. Chỉ vừa cảm thấy sướng thì Hùng đã bắn khí ra rồi. Thương nhớ tới ông Bảy, nhớ tới hàm râu, chiếc lưỡi và nhớ nhất là con cặc bền bỉ chiến đấu của ông. Bất giác con thương thở dài, thấm thoát rồi cũng tới ngày lên đường. Gia đình ông Bảy nhộn nhịp khác thường, hết người này đến chia vui đến người khác tới từ giã, rồi một số bà con lại xúm nhau đến ngoài cửa, nhà cửa lúc nào cũng nườm nượp khách khứa, nay tiệc, mai tùng, con thương cũng đầu tắt mặt tối với những cái tiếng ồn ào, nhộn nhịp của một gia đình đến ngày ra đi nước ngoài, ngay cái đêm đầu tiên đặt chân đến Mỹ. Gia đình ông bà Bảy được gia đình người bảo trợ mời đến nhà dùng cơm, mọi người ai cũng háo hức muốn hiểu biết thêm về đời sống mới. Chỉ riêng Cường là vì đi máy bay không quen nên mệt mỏi nằm vùi ở nhà không chịu đi. Ông bà Bảy thương con nhưng không đi thì cũng kỳ. Sau cùng, bà Bảy quyết định để thương ở nhà săn sóc cậu con trai út. Còn mọi người lục tục kéo nhau ra xe cựu người bạn đến đón đi. Trong lòng con thương nó cũng chẳng muốn đi. Khi thấy Cường nằm vùi có vẻ mệt mỏi vô cùng, trong nhà ông Bảy Cường là người thương mến nhất. Vì tuy nhỏ hơn Hùng 2 tuổi, Cường lại có vẻ điềm đạm chững chạc hơn Hùng. Chiếc xe đưa gia đình ông Bảy vừa đi xong là thương đã nghe tiếng Cường gọi nó. Thương ơi, chai dầu xanh của em còn không? Thương lẹ làng, còn nguyên đây nè, em có xài lần nào đâu mà hết. Cường nói chậm rãi, em cạo gió cho anh nhé. Sao anh cảm thấy ớn lạnh như trúng gió vậy? Thương vừa cầm chai dầu chạy vô, vừa nói với Cường, chắc tại anh đi máy bay không quen. Chứ cả nhà này có ai quen đâu, sao không ai bệnh hết, có mình anh bệnh à? Cường cởi áo thun vát qua một bên, rồi nằm sấp lại cho con thương đổ dầu trên lưng nó. Em cứ cạo thiệt mạnh đi, đừng sợ. Con thương vừa dùng hai tay chà sát lên lưng Cường, vừa cầm cái muỗng cạo lưng nó, rồn rột như người ta cạo mũ cao su. Cường trúng gió thiệt, con thương cạo tới đâu, từng sọc đỏ nổi lên trên lưng nó tới đó. Thương nói, anh bị trúng gió nặng lắm đó, ráng chịu đau một chút đi, em cạo cho hết luôn. Vừa nói, con thương vừa chở người, ngồi đè lên trên mông đít của Cường mà cạo chỗ xương khu của nó. Lạ thật, thương cạo gió thế nào mà mặt hai đứa càng lúc càng đỏ. Thằng Cường cũng cảm thấy cái phao câu tròn lẵn, Êm ái của Thương đè trên cái bàn tọa của nó, con Thương bận cái áo ngủ mỏng dính, hai chân Thương chàng hãng ra hai bên. Phần da thịt mềm mại hai bên háng nó cứ cạ cạ vào người thằng con trai mới lớn, chẳng biết nghĩ thế nào, thằng Cường bảo con Thương nhổm người để nó chở mình nằm ngửa lại. Em cạo trên ngực anh luôn dùng đi, Thương ngạc nhiên hỏi lại, cạo trên ngực đau lắm à nhen, Cường nói một cách đĩnh đạc, hổng sao đâu, anh chịu được mà, khi thấy Cường chở mình nằm ngửa. Con Thương cũng hơi ngượng, nó định ngồi bên hông Cường, thì Cường đã ngăn lại, em cứ ngồi vậy đi, anh cảm thấy dễ chịu hơn, Thương đành ngồi lại tại chỗ. Thương cảm thấy có cái gì cứng cứng êm êm ngay vào đáy quần xì líp của nó, con Thương quính quáng lên, Thương đã hiểu cái cứng cứng đó là cái gì rồi nên gương mặt đỏ hồng. Thương chưa kịp phản ứng gì thì thằng Cường đã chồm lên, hai tay co lấy cổ Thương kéo ghì xuống, khiến Thương phải nằm sấp trên mình Cường. Thương cảm thấy cái mu lồn cửa mình bị con cặc đang cương cứng của Cường chiếu tướng, nó vừa sướng vừa mắc cỡ cứng người, và vì cứng người nên con Thương vẫn nằm im không nhúc nhích, Cường nằm dưới. Nó kéo ngược cái áo ngủ rộng thùng thình của Thương lên tới cổ rồi hôn say sưa lên cặp vú trắng ngần của Thương. Đồng thời hai tay nó kéo tuột cái quần xì líp nhỏ xíu xuống tới đầu gối rồi co chân đạp cái quần tuột hẳn ra khỏi chân của Thương. Cường vừa ngập vú Thương mà bú, vừa đưa tay vuốt ve dọc theo sống lưng Thương làm con nhỏ rợn người lên, gai ốc nổi cục khắp nơi. Bấy lâu nay Thương cứ tưởng Cường là thằng con nít, dù Cường lớn hơn Thương 2 tuổi. Nhưng bây giờ đụng chuyện Thương mới biết là mình lầm, Cường không khờ khạo như Thương tưởng, Cường biết chậm rãi hôn dọc theo ót Thương, rồi hôn hai bên mang tai, thổi nhẹ nhẹ vào lỗ tai Thương, rồi ngập lấy vành tai làm Thương cứ co rúm người lại, thở hỗn hển đứt quang từng đợt, máu nóng dồn hết xuống lồn nó thiếu điều muốn bốc khói, đã nói là Thương có máu dâm. Đừng chọc cho nó nứng thì thôi, đã làm cho nó nứng lớn rồi mà còn không chơi thì nó dám đè thằng Cường ra bóp cổ chết tươi như không. Bởi thằng Cường còn đang vuốt ve mơn trớn thì con Thương đã kéo tuột cái quần xà lòn của thằng Cường xuống, rồi Thương nhổm người từ bên trên hạ cái mép lồn nóng hổi vừa thổi vừa ăn của nó. Nuốt gọn con cặc thằng Cường nghe một cái, ót cả hai đứa đều ứ lên một tiếng nghe mà đứt ruột, Cường nằm dưới, vừa suýt xoa vừa hỏi Thương, em có sướng không, anh thì sướng quá cỡ. Thương nghĩ thầm trong đầu, đúng là đồ ngu, đụ mà không sướng chớ làm gì mới sướng bây giờ. Tuy nghĩ vậy, nhưng con Thương vừa hít hà vừa trả lời như cắn phải trái ớt hiểm, sướng lắm. Nhưng mà sợ quá hà, sợ cái gì em sợ có bầu lắm, Cường còn con nít thuộc loại điếc không sợ súng, nếu như bình thường thì nó còn suy nghĩ, đằng này nó đang được hưởng cái thú ái ân lần đầu tiên trong đời, thành ra khỏi cần chần chờ, nó trả lời một câu ngon lành như đang say khí, lo gì đẻ ra anh nuôi. Thương cũng chẳng tin tưởng gì nơi thằng con trai mới 18 tuổi, vừa đặt chân đến Mỹ có mấy tiếng đồng hồ mà nói chuyện đi làm nuôi nó. Tuy nhiên, đang lúc sướng mà nghĩ tới chuyện đó chi cho mắc công hồi hộp, mà đã hồi hộp rồi thì mất sướng, con Thương không thèm hỏi nữa, từ trên nó cứ nhấp nha nhấp nhõm người như phi ngựa. Mặt nó ngửa lên trời, hai mắt nhắm nghiền, mà miệng thì rú lên từng hồi dài. Ông Bảy từ sau cái hôn trốn vợ xách xe gắn máy chạy từ Biên Hòa về Sài Gòn để hiếp dâm đứa con nuôi. Trong lòng ông cũng cảm thấy một chút hối hận, nhưng ông lại tự ngụy biện là có lẽ bữa đó ông say, mà cái gì làm trong lúc say là coi như không tính. Trong lòng ông cứ nơm nớp lo sợ một ngày đẹp trời nào đó, con Thương thú thật với bà Bảy về vụ đó thì chắc ông phải tự bóc giấy mà chết, phải chi ông còn trẻ. Có mang tiếng là con quỷ dâu xanh cũng đáng, đằng này ông đã gần 60 mà lại mang tiếng là thằng già nứng cặc thì làm sao ông chịu được, nhưng rồi ngày lại qua ngày, con Thương vẫn vui vẻ. vẫn kính trọng ông, cửa nhà vẫn êm thấm, ông Bảy cũng mừng thầm trong bụng, và mong có một dịp nào đó, cửa nhà vắng vẻ ông sẽ uống rượu, say thêm lần nữa, thế rồi trời không phụ lòng người. Sau khi mọi thủ tục đã làm xong, cả nhà bắt đầu ghi tên đi học Anh văn, cơ hội lại đến với ông, Hùng với Cường thì vào trung học. Hai đứa nó vừa phải học chương trình phổ thông như bao nhiêu người khác, lại phải học thêm Anh văn để theo kịp với bạn bằng lớp. Vì vậy coi như từ sáng sớm, hai đứa đã vào trường đến trạng vạng tối mới về. Bà Bảy thì học buổi sáng, ông Bảy với con Thương thì học buổi chiều. Cũng may, người bảo lãnh có cho một chiếc xe cũ nên cứ sáng sớm, ông Bảy chở bà Bảy với anh em Hùng, Cường đến trường, xong ông về nhà lo bài vở. Buổi trưa, ông rước bà Bảy về xong thì ông với con Thương lại đi học, Hùng với Cường thì quá giang bạn bè đi về. Ngay ngày đầu tiên nhập học, ông Bảy vừa đưa mọi người đến trường xong, trở về, vừa bước vô nhà là ông đã thấy con Thương đang mở tủ lạnh, lom khom rót sữa uống. Nhìn cái phao câu tròn lẳng của đứa con gái 17 đang cong cong chìa thẳng vô mặt mình, ông Bảy cầm lòng không được, ông rón rén bước tối sau lưng Thương, con Thương cũng vẫn không hay biết gì hết. Từ lúc sáng sớm nó đã dậy, ở trên phòng xem lại bài vở, bây giờ mới bước ra nhà bếp nên trên người nó vẫn còn mặc chiếc áo ngủ mỏng dính như vải mùng. Ông Bảy nhìn cái mini slip hiện rõ bên trong chiếc áo ngủ, con lợn lòng của ông nó lại nổi lên. Ông Bảy lè lưỡi liếm cái mép rồi bằng tất cả sự nhanh nhẹn của một ông già 60. Ông nhào tới ôm choàng lấy Thương từ đằng sau tới, một tay đang cầm bình sữa, một tay đang cầm ly. Con Thương bỗng giật mình vì tự nhiên có người ôm, cứng lấy nó. Hai bàn tay lại chụp chúng ngay hai cái vú sừng trâu của nó nữa. Thường thì người con gái nào gặp hoàn cảnh này cũng phát hoảng lên, nhưng con Thương thì không. Nó biết bà Bảy không bao giờ chơi cái kiểu kỳ cục như vậy. Vậy thì nếu không phải Hùng thì là Cường, mà nếu không phải Cường thì là ông Bảy chứ không ai khác hết. Mà thôi, dù ai đi nữa thì cũng là người nhà cả. Nghĩ vậy, con Thương cũng chẳng cần thắc mắc làm gì, nó cười lục khục trong cổ họng một cách thích thú. Ông Bảy vừa bóc vú nó vừa nói thều thào: "Bác Bảy nhớ con quá Thương ơi." À, thì ra ông già nuôi. Con Thương nghĩ nhanh trong đầu: "Thôi thì cũng được, cặc nào cũng là cặc, mỗi người chơi sướng một cách khác nhau. Sướng ít sướng nhiều gì cũng là sướng." Ông Bảy thấy con Thương chỉ cười mà không trả lời, ông buông thêm một câu để dò hỏi tình hình: "Nhà không có ai hết, Thương chiều bác một bữa nữa nhé." Con Thương cũng khoái lắm, nhưng làm bộ mỉa mai: "Bác Bảy muốn chơi thì chơi bác gái đi." Ông Bảy tặc lưỡi: "Thôi mà, làm khó bác hoài, hổng phải làm khó." "Nhưng mà bác gái có sợ đó sao bác hổng đòi bà chiều?" Ông Bảy cụt hứng, nhưng cũng dáng phân bua: "Bà già cả, nhăn nheo hết rồi, vui sướng gì nữa mà chơi." Con Thương nói thì nói vậy, nhưng trong bụng nó cũng đang thèm lắm. Đã nói là nó mang hai dòng máu, mà máu nào cũng dâm hết, nên con Thương khoái đủ lắm. Trước khi xuôi tay cho ông Bảy giày vò, con Thương còn lại nhãi một câu cho có lệ: "Đàn ông toàn như vậy không hà, lần này nữa thôi nhen, chỉ chờ đợi có bao nhiêu đó." Ông Bảy tranh thủ ra tay gấp như sợ con Thương đổi ý. Ông vén cao cái áo ngủ của Thương lên tới cổ, rồi ngồi thụp xuống, dựa vào cánh cửa tủ lạnh, kéo quần xì líp của Thương xuống mà bú một cách say sưa. Thương vừa lấy làm lạ vừa thích thú. Từ xưa đến nay Thương chưa nghe ai nói đến cái kiểu này, hai chân Thương dang rộng, mép lồn banh ra cho cái lưỡi ông Bảy tung hoành thỏa thích, chờ cho con cặc giả của ông đủ cứng. Ông Bảy mới tuột quần, bế Thương choáng hai tay vô tủ lạnh, và ông đứng từ đằng sau đút tới, cứ mỗi lần ông nắc cả hạ bộ ông áp chặt vào sau đít, con Thương nghe chành chạch. chiềnh chạch, rất là vui tai. Bà Bảy múc một chút nước trong cái nồi đồ chay của bà đưa lên miệng để nếm, thì chợt ngưng lại như nhớ ra điều gì. Bà quay sang Thương bảo, con hâm lại cái nồi thịt kho đi, rồi đợi nó nguội hãy cất vào tủ lạnh để mồng hai hãy ăn. Thương thật thà hỏi lại, sao lại mồng hai mới ăn hả bác Bảy? Bà Bảy mắng yêu nó, con thiệt khờ quá đi. Ngày mai là mồng một Tết, phải ăn chay, ngày mốt là mùng hai, mấy đứa con muốn ăn gì cứ việc ăn. Con Thương sực nhớ ra tối nay là giao thừa, vậy hôm nay cũng là kỷ niệm một năm kể từ ngày nó bị ông Bảy phá trinh. Con Thương nói lảm nhảm một mình, Tết nhất bên Mỹ này chán thấy mồ. Bà Bảy quay lại nhìn con Thương thắc mắc, sao con nói như vậy, người Mỹ họ đâu có cho mình nghỉ Tết gì đâu, mồng 1, mồng 2 gì cũng như ngày thường thôi, thì sống ở đâu phải chịu vậy chớ con. Nhưng mà mình là người Việt, đâu quên được nguồn gốc, Tết nhất cũng phải cùng ông bà chứ. Con Thương cười giả lã, nhưng con là người Mỹ mà, cha Mỹ mẹ Việt. Bà Bảy cũng cười vui vẻ, rồi bà quay lại nhắc nó, con nếm thử nồi thịt coi vừa chưa, coi chừng nước nó sắc xuống là mặn hết ăn đó. Con Thương ngoan ngoãn lấy thìa múc một miếng nước lên miệng thổi phù phù rồi chúm môi nếm thử. Bà Bảy ngừng tay nhìn Thương để xem phản ứng của nó thế nào về nồi thịt mặn hay lạt. Chợt bà thấy con Thương quăng cái giá vô nồi, bụng miệng chạy thẳng vô phòng tắm. Bà Bảy ngạc nhiên vội vàng chạy theo, định hỏi nó xem cái gì vậy, thì con Thương đã đóng cửa đứng bên ngoài. Bà Bảy nghe rõ tiếng nôn mửa trong đó. Bà Bảy sinh nghi, một người đàn bà đã sanh đẻ hai lứa như bà đâu thể nào lầm lẫn được, kiểu này là triệu chứng có thai chứ không chật vào đâu được. Chờ cho con Thương trở ra, bà Bảy nhìn nó soi mói, con sao vậy Thương? Thương ấp úng, dạ đâu có sao. Bà Bảy đâu có chịu cái kiểu trả lời đó, bà hỏi tới, hỏng sao mà con nói mửa dữ vậy, tại con nghe cái mùi thịt kho nó làm sao, con cũng không biết nữa, tự nhiên con nghe muốn nói. Bà Bảy nghĩ thầm, thôi vậy là đúng 90% rồi, nghe mùi thịt cá là muốn nói, giống y như bà hồi 20 năm về trước. Bà ngừng tay, đến sát bên con Thương hỏi nhỏ nó, con nói thiệt đi, mấy tháng nay con có ăn nằm với thằng nào không? Con Thương nghĩ thầm, chẳng những nó ăn nằm mà còn ăn ngồi, thậm chí còn ăn đứng nữa. Nghĩ là nghĩ vậy, chứ con gái chưa chồng làm sao dám mở miệng khai với mẹ, dù là mẹ nuôi, cái chuyện bò người ta banh háng ra đủ được. Con Thương im lặng, thấy Thương không trả lời mà chỉ cúi đầu. Bà Bảy vừa giận vừa lo, bà hỏi tới, con nói thiệt đi, tháng rồi có kinh không? Con Thương lắc đầu, không thấy bao lâu rồi, bây giờ con Thương mới trả lời lý nhí, hai kỳ rồi. Bà Bảy hốt hoảng, thôi rồi rồi, vậy là con có thai cả 3 tháng nay rồi, mà thằng nào? Thương vẫn im lặng. Bà Bảy dịu giọng xuống, con cứ nói thật đi rồi bác tính cho, đứa nào vậy? Thương có biết nói ai bây giờ? Chẳng lẽ nói Hùng hay Cường, hay là ông Bảy? Nó đành nói láo, anh đó là bạn học của con, cũng mới quen đây thôi, nó có tới đây lần nào không? Thương lắc đầu. Bà Bảy thở dài, dù Thương không phải là con ruột nhưng bà đã nuôi Thương từ 5 năm nay, và lại bà cũng thương nó là vì nhờ có nó, gia đình bà mới qua được tới xứ Mỹ này, không như nhiều gia đình khác. Mua con lai xong, qua được tới Mỹ là coi như xong, hết xôi rồi việc. Nhiều gia đình còn tìm cách tống cứ ân nhân của mình ra khỏi nhà, bà Bảy thì không như vậy. Dù sao bà cũng là một người có đạo đức, tự trong thâm tâm của bà Bảy lúc nào cũng xem Thương như con ruột của mình. Bà Bảy buồn bực bỏ vô phòng, để mặc cho con Thương đứng đó một mình với hai hàng nước mắt buồn tủi. Ngày mồng một Tết trôi qua trong không khí bình thường, ba cha con ông Bảy vẫn không hay biết gì hết. chỉ có bà Bảy thở dài và con Thương thì trong lòng đầy sóng gió, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Mới sáng sớm mùng 2, bà Bảy đã gian lòng hết nổi, thường thì bà Bảy để mọi việc qua hết mùng 3. Coi như kiêng cử 3 ngày đầu năm, tới mùng 4 mới tính, nhưng biến cố này đối với một người như bà Bảy, bà thấy nó trọng đại vô cùng, không ngờ mà bà lại có một đứa con gái chữa hoang như vậy. Nghĩ quẩn quanh một hồi, bà nghĩ có lẽ Cường biết trong nhà này chỉ có hai anh em nó là hay đi chơi chung, thế nào Cường cũng biết cái thằng khốn nạn đó là ai. Bà Bảy bước tới phòng Cường, đẩy cửa bước vô. Cường đang nằm nghe nhạc, thấy mẹ vô bất thình lình, nó ngạc nhiên hỏi: cái gì vậy mẹ? Bà Bảy nói giọng cộc lốc: con ngồi dậy, mẹ hỏi cái này. Chưa bao giờ Cường thấy mẹ nói chuyện với mình bằng cái giọng nghiêm trọng quá như vậy. Nó ngồi nghiêm chỉnh nhìn mẹ chờ đợi, trong bụng bắt đầu thấy run. Bà Bảy gằn giọng: mẹ hỏi con điều này, cấm con không được nói dối nha. Cường ấp úng, nó nghi là bà Bảy biết chuyện của nó với Thương. Nó nói nhỏ: dạ mẹ cứ hỏi đi. Bà Bảy nói thẳng tuột luôn: con Thương có thai rồi, con biết chưa? Cường có cảm tưởng như ai vừa nện một cái búa tạ vào đầu nó. Trong đầu Cường hết còn biết suy nghĩ gì nữa cả. Coi như bà Bảy đã biết hết cả rồi, còn cái gì nữa mà dối. Cường mếu máo: thưa mẹ, con lỡ. Bà Bảy tưởng Cường cố tình che giấu cho cái thằng nào đó. Bà nạt lớn: lỡ cái gì? Cường sợ quá, nó vừa òa lên khóc vừa nói: con lỡ chơi em con. Bây giờ thì cái búa tạ hồi nãy lại nện ngay vào mặt bà Bảy. Bà choáng váng: thôi như vậy là hết nói rồi, con ruột bà nó lỡ chơi con nuôi, bà còn biết phải chút đỡ cho ai đây? Bà Bảy chệch choạng bước trở về phòng, hai màng tai bà giật giật, cơn nhức đầu đến với bà thật bất ngờ như cái sự thật mà bà vừa mới nghe. Bà Bảy ngã vùi xuống giường, bà gọi lớn: Hùng à! Vô má biểu, nghe tiếng mẹ gọi có vẻ bất thường, Hùng lật đật chạy vào, thấy mẹ nằm rũ rượi trên giường, Hùng nghĩ là có chuyện gì rồi, nó đến gần bên bà Bảy lễ phép hỏi: thưa mẹ kêu con. Bà Bảy chỉ cái ghế cạnh giường, bảo nó: con ngồi xuống đó đi. Hùng hốt hoảng: ở có tật thì hay giật mình, chẳng lẽ những đêm mà xuống chơi con Thương, bà Bảy biết hết rồi sao? Hùng ngồi cúi đầu im lặng chờ đợi. Bà Bảy nghĩ thế nào Hùng cũng biết về chuyện thằng Cường em nó lẹo tẹo với con Thương, nhà chỉ có hai anh em trai, làm sao nó không biết. Bà chỉ tức là tại sao nó biết mà không nói để bà ngăn cản. Bây giờ bà biết được thì đã muộn quá rồi. Càng nghĩ bà càng giận, bà gằn giọng hỏi Hùng: cái chuyện con Thương bao nhiêu lần rồi? Hùng hết hồn hết vía, nhưng nó cũng còn khôn ngoan hơn Cường. Hùng làm bộ giả mù sa mưa: con Thương sao má? À thì ra tới giờ phút này thằng anh vẫn còn muốn bao che cho thằng em. Hai đứa tụi nó hùa nhau qua mặt bà. Bà bỗng không dằn được cơn giận dữ, bà rít lên nho nhỏ: nó có chữa gần 3 tháng rồi chớ sao? Hùng xám xanh mặt mũi: sao má biết? Bà Bảy chồm tới như muốn tát vào mặt Hùng, làm nó sợ hãi phải đưa tay lên đỡ. Bà gằn giọng: nó khai thiệt với tao hết rồi. Hùng muốn xỉu ngay tại chỗ. Con Thương đã khai hết rồi thì còn gì để nói nữa. Hùng quỳ xuống trước mặt bà Bảy, chắp hai tay lại, miệng van xin: xin má tha cho con. Con? Bà Bảy ngạc nhiên vô cùng. Hay là Hùng cũng chẳng biết vụ thằng Cường chơi con Thương? Nếu như vậy thì bà dày oan cho Hùng quá. Bà nói ôn tồn hơn: tha cái vụ gì? Hùng phọt ra luôn một hôi: tha cái vụ tối tối con mò xuống lầu đụ em con, súng đại bác có nỡ bên tai cũng không làm bà Bảy kinh hoàng hơn được. Vậy là không phải một mình thằng Cường mà thằng Hùng cũng dính vô đó nữa sao? Bà Bảy quát lên: đi ra đi, đồ con mất dạy. Ông Bảy đang ngồi coi tivi dưới nhà, nghe tiếng bà Bảy quát, ông giật mình bỏ chạy lên coi chuyện gì đã xảy ra. Ông thấy bà Bảy tóc tai rũ rượi, nằm vò đầu bứt tóc như một con mẹ điên. Ông Bảy hốt hoảng vô cùng, bấy lâu nay bà Bảy lúc nào cũng ôn tồn đằm thắm, chưa bao giờ bà lớn tiếng với chồng con. Chẳng biết chuyện gì xảy ra mà bà Bảy có và thái độ lạ lùng như vậy. Ông Bảy ngồi rón rén xuống bên cạnh. Chuyện gì vậy bà? Bà Bảy chút hết bực tức lên đầu ông chồng. Ông đừng có hỏi tôi, xuống hỏi con Thương kìa. Nghe nhắc tới Thương, ông Bảy hết hồn. Tuy ông là người đã có sỏi sạn trong đầu, nhưng đối với cái chuyện ông với con Thương đã làm thì ông không sợ bà Bảy sao được. Ông Bảy rụt rè hỏi lại, con Thương nó làm cái gì bà? Trong bụng ông nghĩ là con Thương đã hỗn hào gì đó với bà Bảy nên bà có vẻ giận dữ như thế. Không ngờ bà Bảy nói luôn một hơi, ông xuống dưới mà lo cho nó có chửa 3 tháng rồi. Ông Bảy đứng không vững nữa, người ông mềm như cọng bún. Chẳng lẽ ông gần 60 rồi mà còn có thể làm Thương có chữa được sao? Tự nhiên ông Bảy buột miệng nói, vô lý. Bao nhiêu tức giận đè nén từ nãy đến giờ bùng lên sau câu nói đó của ông Bảy. Bà Bảy la toáng lên, con Thương nó khai thật với tôi rồi, giờ ông tính sao? Ở đó mà vô lý. Ông Bảy trở về với thực tại, vậy là con Thương đã có chữa với ông thật rồi, nó đã khai với bà hết rồi. Ông không còn biết nói gì nữa bây giờ. Ông hạ giọng xuống run run, bà nói nho nhỏ, coi chừng con cái nó nghe, có tốt đẹp gì đâu mà la sùm. Nghe nhắc đến con cái, bà Bảy càng bùng lửa giận lên, bà đập đầu vô tường ầm ầm như để chút bớt cái gánh nặng trong lòng. Để tôi chết cho mấy người vừa lòng. Ông Bảy thấy là mọi việc đã đổ bể hết rồi, ông nhào tới ôm chặt bà Bảy lại, rồi ông hạ giọng nói một câu làm bà Bảy đứng tim. Thôi mà, bà đừng giận, bữa đó tại tôi say.